Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề ba người Mỹ gốc Việt chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la hoàn thuế. Tiếp theo là tường trình vụ xâm hại học sinh ở Phú Thọ, sự tha hóa đã xuống tới đáy. Kế đến là phóng sự những cây thông Noel cho người nghèo. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ba người Mỹ gốc Việt chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la hoàn thuế. Ba thành viên của một gia đình gốc Việt ở Las Vegas mới nhận tội âm mưu chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la từ Sở Thuế vụ Mỹ, tức IRS. Cả ba người có tên Tranh Văn Trịnh, Kennedy Trịnh và Elizabeth Trịnh đều nhận tội âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ về nhận sai trái khoản tiền hoàn thuế thu nhập, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ. Ngoài ra, Tranh Văn Trịnh còn nhận thêm tội đánh cắp danh tính của người anh em quá cố. Tin cho hai nghi can này cũng chính là người nộp hồ sơ xin hoàn thuế hơn 6 triệu đô la và đã nhận được hơn 2 triệu đô la từ IRS. Theo các tài liệu tại tòa, ba cư dân của thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada âm mưu sử dụng thông tin sai về thu nhập khi nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang, lừa IRS gửi tiền hoàn thuế. Những người thuộc gia đình họ Trịnh đã nộp hồ sơ hoàn thuế giả mạo, sử dụng tên của các cơ sở kinh doanh hư cấu, tên của bản thân, cũng như tên của những người khác, trong đó có cả một thành viên gia đình đã qua đời từ lâu, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Bộ này cho hay thêm rằng tất cả các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để sử dụng tại các sòng bài ở thành phố Las Vegas. Dự kiến, ba bị cáo sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Nếu tòa chấp thuận thỏa thuận nhận tội, Tranh Văn Trịnh sẽ bị kết án hơn 8 năm tù giam, Kennedy Trịnh 2 năm tù giam và Elizabeth Trịnh có thể phải ngồi tù tới 10 năm tù giam. Ngoài ra, sau khi thụ án tù, họ sẽ phải đối mặt với khoản thời gian quản thúc, cũng như phải bồi thường và trả tiền phạt. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với luật sư của các nghi phạm có họ Trịnh để phỏng vấn. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo tiền hoàn thuế của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng năm ngoái, hai người Mỹ gốc Việt tên là Trọng Nguyễn và Diệp Võ, cư dân thành phố San Jose ở tiểu bang California, đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế 1,5 triệu đô la tới IRS. Tin cho hay, hai bị cáo này đã sử dụng danh tính của những người vô gia cư và các cá nhân trong cộng đồng người Việt ở San Jose để lừa đảo và sử dụng các hộp thư thuê của bưu điện để nhận xét hoàn thuế của Sở Thuế vụ. Theo cáo buộc, Diệp Võ đã tới những nơi cư trú tạm của người vô gia cư và tuyên bố với họ rằng mình có thể giúp họ xin tiền từ một chương trình của chính phủ nhằm trợ giúp những ai không có việc làm. Và vì lý do đó, nghi can này đã thuyết phục họ viết tên, số thẻ an sinh xã hội, cùng chữ ký để rồi sau đó cùng với Nguyễn nộp đơn xin hoàn thuế giả mạo. Một năm trước đó, một người gốc Việt 51 tuổi sở hữu một cơ sở kinh doanh, du lịch và chuẩn bị hồ sơ thuế cho các đồng hương trong cộng đồng ở Florida cũng dính tới pháp luật liên quan tới Sở Thuế vụ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Justin Phan đã khai gian về thu nhập cho các năm 2008, 2009 và 2010 theo thứ tự là hơn 14.000 đô la, gần 24.000 đô la và hơn 23.000 đô la. Nhưng trên thực tế, thu nhập của mỗi năm là hơn 100.000 đô la. Hồi đầu tháng này, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng đánh cắp danh tính và các thông tin nhạy cảm để trục lợi trong đợt khai thuế sắp tới. IRS cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan thuế tiểu bang cũng như các tổ chức giúp khai thuế để chống lại tình trạng đánh cắp danh tính và bảo vệ người đóng thuế. Nhưng bản thân mọi người có thể có những bước đi tự bảo vệ mình trên mạng để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Ông hiệu trưởng bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng chục nam học sinh ở tỉnh Phú Thọ mới đây đã bị bắt giam. Thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng vụ này cho thấy sự tha hóa đã xuống đến đáy, trong khi Facebooker nổi tiếng Bạch Hoàn viết trên trang cá nhân rằng vụ việc là tận cùng của sự khốn nạn trong nền giáo dục Việt. Tin tức đăng hôm 16 tháng 12 trên nhiều báo Việt Nam cho hay Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã bắt giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng của một trường phổ thông dân tộc nội trú về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí lớn, trong đó có VTV, Tuổi Trẻ, Dân Trí, đưa tin rằng hàng chục nam sinh tại trường tố cáo với các phóng viên rằng ông My, 57 tuổi, đã xâm hại tình dục các em trong nhiều năm. Một phóng viên của VTV đã theo dõi tìm hiểu về vụ việc trong nhiều tháng trước khi chính thức đưa tin. Dẫn lại lời kể chi tiết của các học sinh từ 12 đến 14 tuổi, các bài báo dùng những từ như tàn nhẫn, ghê rợn, kinh hoàng, rùng mình để nhận xét về việc nghi phạm Đinh Bằng My bị cáo buộc đã ép các học sinh phải quan hệ tình dục bằng tay, bằng miệng với ông. Các trích đoạn phỏng vấn với các học sinh xin được giấu tên được VTV, Tuổi Trẻ và nhiều báo khác công bố cho biết rằng các em đã bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho vị hiệu trưởng vì các em quá sợ hãi khi bị ông ta dọa phạt hoặc dọa đánh. Nhiều em nói việc phục vụ tình dục cho ông My đã làm các em rơi vào tình trạng tâm lý bị đảo lộn, thấy ghê gớm, mất ngủ hay phải bỏ học. Vẫn dẫn lời các học sinh, tường thuật của báo chí cho rằng thầy cô giáo trong trường biết về vụ việc nhưng đã nhắm mắt làm ngơ. Theo các báo, hiệu trưởng My từng phát biểu tại một cuộc tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em hồi tháng 5 năm 2018 ở ngay trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn. Các báo đã đăng lại ảnh trên trang web của trường cho thấy ông My đã đứng nói trước các học sinh của ông về phòng chống xâm hại trẻ em. Những tin tức kể trên đã gây chấn động dư luận trong suốt 5 ngày qua, dẫn đến nhiều thảo luận và những lời chỉ trích Bộ Giáo dục trên các diễn đàn mạng xã hội. Bà Bạch Hoàn, một cây bút gắn bó với báo Tuổi Trẻ, viết hôm 17 tháng 12 trên trang Facebook cá nhân rằng ngành giáo dục lại vung một cái tát nữa vào mặt nhân dân. Nữ Facebooker có tổng cộng trên 180.000 người theo dõi dùng những từ ngữ nặng nề bày tỏ quan điểm của bà rằng một lũ súc sinh hành nghề giáo đã biến môi trường giáo dục thành một trại súc vật. Theo góc nhìn của nữ nhà báo, những gì đã diễn ra ở trường nội trú đó với việc các thầy cô im lặng làm ngơ đồng lõa với hành vi ấu dâm, lạm dụng những đứa trẻ non nớt chính là sự khốn nạn đến tận cùng. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, vốn nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, nói với VOA rằng việc hàng chục giáo viên, nhân viên và hàng trăm học sinh tại ngôi trường nội trú ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ không lên tiếng là điều không lạ và diễn ra ở hầu hết các trường, ở hầu hết các nơi. Thầy Khoa kể lại rằng tại trường trung học phổ thông Vân Tảo, nơi thầy đã từng dạy trước năm 2010, cũng từng có một vụ thầy giáo xâm hại học sinh, nhưng khi thầy Khoa giúp học sinh đó tố cáo thầy giáo kia, thay vì được bảo vệ, được khen ngợi, điều ngược lại đã diễn ra, thầy Khoa cho biết.
Khi tôi đưa sự việc ra thì cả trường bu vào khủng bố, đe dọa tôi các kiểu. Ở Việt Nam muốn tìm được một người mà hành xử quyết liệt, không sợ tù giam, không sợ mất nghề, ít lắm. Người ta đe dọa giáo viên kinh lắm, nó cắt lương, trừ thị bua, rồi nó thuê cả xã hội đen đánh như trường hợp của tôi.
Trong cả nghìn lời bình luận dưới bài viết của Facebooker Bạch Hoàn cũng như trong các cuộc thảo luận khác trên mạng xã hội về vụ việc hiện nay, nhiều người đòi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phải từ chức hoặc bị cách chức. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng Bộ trưởng Nhạ đáng phải rời khỏi chức vụ do bị đánh giá tín nhiệm thấp ở Quốc hội. Ngoài ra, ông cũng phải chịu trách nhiệm về nhiều bê bối của ngành trong thời gian gần đây, bao gồm gian lận thi cử bằng cấp hay các vụ đánh đập xúc phạm xâm hại học sinh. Tuy nhiên, theo thầy Khoa, các vấn đề của ngành giáo dục có nguyên nhân sâu xa hơn là trách nhiệm riêng của ông Nhạ.
Nó là cái kết quả của cả một hệ thống kéo dài, sự tha hóa, sự xuống cấp của cả một cái nền chính trị, nền văn hóa của Việt Nam kéo dài từ hàng chục năm nay. Đến bây giờ nó đang ở giai đoạn hạ thấp đến đỉnh điểm thì nó bùng nổ. Bản chất nó có từ lâu, có nhiều lắm.
Để sửa chữa vấn đề này, thầy Khoa cho rằng sẽ phải mất rất nhiều năm vì tuy những cái xấu, cái ác vẫn đang dần dần bị phanh phui, song số những người tốt, những người dũng cảm dám lên tiếng tố cáo vẫn còn ít ỏi. Người thầy đã phải nghỉ dạy vì cô đơn trong đấu tranh chống tiêu cực, nói thêm với VOA.
Cái nói dối, cái nhắm mắt lắm cho cái xấu, cái ác mà tồn tại là xuất phát từ chính bộ máy lãnh đạo. Khi các anh ở các cấp nói dối mà không bị xử lý, cánh bao che sẽ phạm nhau, thì cái xấu, cái ác sẽ bùng nổ và không bao giờ chúng ta chấm dứt được cái tệ nạn ở trong bất cứ môi trường nào, chứ không phải chỉ môi trường giáo dục.
Cuộc điều tra về hành vi phạm tội của hiệu trưởng Đinh Bằng My hiện vẫn đang diễn ra. Tùy theo các chứng cứ thu thập được, ông này đối diện với mức án từ 7 đến 10 năm tù theo một số luật sư. Theo trang tin Zing News, Bộ trưởng Nhạ hôm 17 tháng 12 đã tới thăm một trường nội trú nhưng không phải là tỉnh ở Phú Thọ mà tại Yên Bái. Người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam được trích lời nói rằng vụ việc liên quan tới ông My cần bị lên án và pháp luật phải xử lý nghiêm. Ông Nhạ được dẫn lời nói tiếp, tuy nhiên ngành giáo dục nếu chỉ dừng lại ở đó là chưa đủ, bởi đi từ gốc, bản thân học sinh phải được giáo dục giới tính tốt, có kỹ năng phòng chống xâm hại. Chính học sinh phải là người tự bảo vệ mình.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Những cây thông Noel cho người nghèo.
Vào thời điểm Giáng sinh đã cận kề thì phần lớn các gia đình tại Mỹ đều tìm mua cho mình một cây thông Noel ưng ý. Các hội thánh vì thế cũng tranh thủ mở cửa bán cây với mong muốn có được chút lợi nhuận để phục vụ các mục đích từ thiện. Và trong số này có hội thánh giám lý của cộng đồng người Việt tại ngoại ô Washington DC. Mặc dù đây là năm đầu tiên tham gia hoạt động này, nhưng hội đã nhận được sự ủng hộ của các cộng đồng sắc dân và đặc biệt là người Việt ở đây. Ông Lê Đinh, người mua thông Noel từ Maryland nói:
"Tôi thấy là cái hội thánh Tin Lành làm những cái sự việc này thì tôi rất khâm phục, là vì để giúp đỡ những cái chỗ nghèo hoặc là làm những cái điều mà cho thế hệ sau này, đó là theo tôi thì tôi thấy là những việc làm rất xứng đáng."
Mặc dù thời tiết tại khu vực thủ đô Washington hiện tại đã khá lạnh, nhưng vẫn có không ít người tích cực tình nguyện tham gia vào hoạt động từ thiện này. Qua 2 tuần bày bán, hơn 100 cây thông Noel đã bán được phân nửa. Đây là năm đầu tiên thử nghiệm nên số lượng thông bán ra còn khá hạn chế, nhưng các thành viên của hội hy vọng sẽ thu về từ 2 đến 3.000 đô la lợi nhuận để phục vụ các chương trình từ thiện tại Việt Nam. Ông Song Huỳnh, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ cho biết:
"Mình thấy những cái hội thánh, những cái nhà thờ khác hay là những cái tổ chức khác, trường học rồi này kia, đó thì người ta bán cây thông này rất là nhiều trong những năm qua. Cho nên năm nay đó thì Hội Thánh quyết định là mình sẽ thử mình bán cây thông này như thế nào để hy vọng là mình sẽ kiếm được một số lợi nhuận để mình gửi số tiền về mình giúp cho những cái công việc ở bên quê nhà của mình."
Còn ông Nguyễn Sào Nam, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ thì nói:
"Mục đích là giúp đỡ các trẻ em mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, cũng như sắp rắp lắp đặt một số hệ thống nước sạch để cho những cộng đồng Việt Nam mà gặp khó khăn đó sử dụng."
Một mùa Giáng sinh nữa đang đến rất gần. Mặc dù số lợi nhuận thu được từ việc bán cây thông Noel như thế này không phải là nhiều, nhưng rõ ràng tấm lòng và hành động của những người con gốc Việt ở đây là rất đáng trân trọng. Và không chỉ có một hội thánh, mà rất nhiều hội đoàn tôn giáo cùng các tổ chức khác của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington cũng có những hoạt động tương tự, với hy vọng sẽ đem tới niềm vui cho nhiều gia đình khó khăn ở Việt Nam trong dịp cuối năm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 272. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta ôn lại cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về bốn cặp chữ viết giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau, và phát âm giống hay gần giống nhau. Đó là những cặp chữ accept và accept, advice và advise, affect và effect, oral và oral. Bây giờ ta ôn lại mấy chữ trong bài trước. Dùng chữ across và to cross là băng qua. Hãy dùng chữ across. Một cậu trai hỏi một cụ già ở chỗ đèn xanh đèn đỏ: bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Would you like me to help you across the street? Cũng câu tương tự như trên nhưng dùng động từ to cross. Would you like me to help you cross the street? Bây giờ tôi hãy dùng through như là một adverb và adjective. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhớ đun đồ ăn lại cho chín kỹ nhé. Make sure the food is heated through. Through còn làm adjective, có nghĩa như done. Tôi cần dùng máy vi tính khi bạn dùng xong. I need to use the computer when you're through. Và sau đây quý vị hãy đặt through preposition. Con chó lọt ra khỏi nhà qua một lỗ hổng ở hàng rào. Quý vị có trả lời là the dog got out of the house through a hole in the fence. Sau đây quý vị ôn lại dùng chữ transfer, động từ transfer. Sau khi học xong 2 năm ở đại học cộng đồng này, anh ấy chuyển lên trường đại học 4 năm. Quý vị có trả lời là after studying in this community college for 2 years, he transferred to a 4-year university. Nhớ là động từ to transfer khi sang quá khứ hay quá khứ phân từ thì phải gấp đôi phụ âm r trước khi thêm ed. Và động từ to transfer có thể nhấn mạnh ở phần đầu to transfer hay là to transfer. Còn danh từ thì phải nhấn mạnh phần đầu a transfer. Accept và accept. Động từ accept, A-C-C-E-P-T, và giới từ accept, E-X-C-E-P-T, accept, accept. Accept là động từ, nghĩa là nhận. Còn accept, E-X-C-E-P-T, có nghĩa là trừ hay ngoại trừ. Có thể vừa làm preposition, vừa làm conjunction. Và cũng có thể làm động từ, có nghĩa như exclude, là không kể. Động từ accept đọc với a, còn accept đọc với âm y ngắn accept. To accept a job offer, nhận một việc làm. Accept an invitation, nhận lời mời. Accept a challenge, nhận lời thách thức. Còn accept, E-X-C-E-P-T, có thể làm preposition hay là conjunction, là liên từ. Thí dụ, this restaurant is open every day except Sunday. Tiệm ăn này mở cửa mỗi ngày, ngoại trừ ngày Chủ nhật. Please take all the books off the shelf except the dictionaries. Xin mang tất cả những cuốn sách khỏi kệ sách, ngoại trừ những cuốn từ điển. Trong hai câu trên, except làm preposition. Nhưng để ý câu sau đây, except là conjunction. He didn't mention work except to say that he was very busy. Anh ấy không đả động đến công việc ngoại trừ điểm là anh ta rất bận. Trong câu này, except làm conjunction. Conjunction là một liên từ. Sau except có một clause. Còn to accept, E-X-C-E-P-T, còn làm động từ và thường hay dùng trong nhóm chữ to be accepted from. Tương tự như to be excluded from. Thí dụ, high technology would be accepted from the trade agreement. Công nghệ cao không được bao gồm trong thương ước, trong hiệp ước thương mại. Vì hai chữ accept và accept phát âm gần giống nhau, mở đồng ơ, mở đồng y ngắn, cho nên ta chỉ có thể phân biệt nhờ câu nói, nghĩa là văn cảnh. Accept là sẵn lòng nhận. I accept your offer. Accept nếu là verb có nghĩa là omit hay là exclude. Thí dụ, he was accepted from the list of those to be pardoned by the governor. Anh ta không có tên trong danh sách những người được thống đốc ân xá. Tiếp sau đây là cặp chữ advice và advise. Quý vị để ý, danh từ advice đọc với vần s và advise động từ đọc với âm z. Advice, A-D-V-I-C-E là ý kiến, lời khuyên, thường dùng làm uncountable noun. Còn to advise có nghĩa là khuyên. Bây giờ hãy dùng động từ to advise. Sau đó có thể một direct object và có động từ có to và sau đó là một verb. Hay là có thể dùng sau advice có thể có verb có đuôi in. Và cách thứ ba là sau advice có một that clause, tức là một mệnh đề có chữ that và sau đó là subjunctive. Thí dụ thứ nhất, I advise him to start at once. Tôi khuyên anh ta nên khởi hành ngay. Cách thứ hai, I advise he's starting at once. Hay là I advise starting at once. Nghĩa là sau advise có một verb có đuôi in. Và sau nữa là sau advise có that, tiếp theo là một subjunctive. Thí dụ, I advise that he start at once. Nhớ là động từ start trong hình thức này không có s, he start. I advise that he start at once. Trong câu này là subjunctive của động từ to start. Nếu theo sau là that clause thì có nghĩa như là recommend và theo sau là một subjunctive. I advise that he go at once. He go. I advise that he go at once. That he go là subjunctive, diễn tả một đề nghị. Một nhận xét nữa là vì advice làm danh từ A-D-V-I-C-E dùng là một uncountable noun cho nên không có S và không có mạo từ ở đằng trước, tức là the ở đằng trước. Thí dụ, tôi xin khuyên bạn một điều. Let me give you a piece of advice. A piece of advice. Thí dụ thứ hai, I need some good advice about buying a house. Tôi cần lời khuyên tốt về mua một ngôi nhà. Vậy không có S sau advice. Sau đây là thí dụ dùng với động từ to advise. The doctor advised him to lose weight. Bác sĩ khuyên anh ta phải giảm ký. We were strongly advised to buy medical insurance when visiting that country. Chúng tôi được khuyên là nên mua bảo hiểm sức khỏe khi sang thăm xứ đó. Your lawyer can advise you about the best course of action. Luật sư của bạn có thể khuyên bạn phải thi hành cách nào thuận lợi nhất. Advise someone about something hay là advise someone on something. My financial advisor advises me on stock investments. Cố vấn tài chính của tôi cố vấn cho tôi biết về việc đầu tư về cổ phần. Vậy tóm lại, động từ to advise theo sau có thể có một động từ khác và có to là đằng trước. Thứ hai là theo sau có thể có một gerund, verb có đuôi in. Và thứ ba, theo sau bởi một that clause và đó là một subjunctive. Còn nếu khuyên ai đừng làm gì, thì có chữ against. We are advised against keeping a cat because of our son's allergies. Người ta khuyên chúng tôi đừng nuôi mèo vì cháu trai bị dị ứng. Tiếp sau đây là một cặp chữ thứ ba, affect và effect. Affect, A-F-F-E-C-T, affect, làm động từ, có nghĩa là influence, có ảnh hưởng đến, làm hại hay là giả vờ. Affect ignorance of something, là vờ không biết một điều gì. Lack of sleep affects the quality of your work. Affects đánh vần A-F-F-E-C-T-S. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến phẩm chất công việc làm của bạn. The new law won't affect us. Luật mới không ảnh hưởng đến chúng ta. Many companies have been adversely affected by the recession. Nhiều công ty bị ảnh hưởng bất lợi vì tình trạng kinh tế suy thoái. Còn danh từ effect, E-F-F-E-C-T, là hậu quả. Tương tự có chữ result. Most people are aware of the harmful effects of smoking. Phần lớn, người ta ai cũng biết hậu quả nguy hiểm của việc hút thuốc. Chữ effect cũng dùng trong nhóm chữ go into effect hay là take effect, có nghĩa là có hiệu lực. Thí dụ, the new regulation will go into effect on January 1st of next year. Vào ngày đầu năm sắp tới, thì quy luật mới sẽ có hiệu lực. Còn effects viết có số nhiều. Personal effects luôn luôn viết số nhiều, có nghĩa là đồ hay là của riêng của một người nào. Thí dụ, the dead man's personal effects were sent to his family. Đồ vật của người quá cố được gửi về cho gia đình anh ta. Còn động từ to effect, E-F-F-E-C-T, to effect. To effect có nghĩa là thực hiện, đem lại thay đổi thực sự. To effect real changes, đem lại thay đổi thực sự, hay là thực hiện. Make it happen. They effected their escape in the middle of the night. Họ đã thực hiện cuộc tẩu thoát lúc nửa đêm. Vậy hai chữ effect viết có chữ A đằng trước và effect viết có chữ E đằng trước. Tuy viết hơi giống nhau, đọc cũng gần giống nhau, mà hai chữ này nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo, chúng ta học thêm bốn tính từ bắt nguồn từ danh từ effect, nghĩa là hậu quả. Chữ thứ nhất là efficacious, E-F-F-I-C-A-C-I-O-U-S, efficacious, là có hiệu quả. The treatment was efficacious and the patient recovered. Việc chữa trị có hiệu quả và bệnh nhân đã hồi phục. Chữ thứ hai là efficient, E-F-F-I-C-I-E-N-T, efficient. The new engine is highly efficient. Cái máy mới rất có hiệu quả. The engineer is efficient. He always gets the job done. Viên kỹ sư có hiệu năng cao, lúc nào ông ta cũng làm xong việc. Một tính từ thứ ba là effectual, E-F-F-E-C-T-U-A-L, là mang lại kết quả dự kiến. Chữ effectual không dùng cho người. Một tính từ nữa là effective, E-F-F-E-C-T-I-V-E, là kiến hiệu, effective. Thuốc chế hàng loạt sau khi hết hạn độc quyền cũng kiến hiệu như thuốc có nhãn hiệu, mà lại còn rẻ hơn. Generic drugs are just as effective as a brand names, yet they are cheaper. Một cặp chữ nữa là oral và oral. Oral và oral. Oral, A-U-R-A-L, thuộc về tai, thuộc về nghe. Thính giác bằng tai, tai nghe. Còn oral, O-R-A-L, là bằng miệng, vấn đáp, không phải bằng viết. An oral report, một cuộc tường trình bằng miệng. An oral exam, là bài thi vấn đáp. Oral hygiene, là phép vệ sinh cho miệng và răng được sạch. The oral-oral approach in language teaching, có dấu nối giữa chữ oral, A-U-R-A-L, và oral, O-R-A-L. The oral-oral approach in language teaching là lối tiếp cận hay là phương pháp dạy ngoại ngữ bằng phép thính thoại, tức là tai nghe miệng nói. Tóm lại, oral và oral phát âm như nhau. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.